Chuyên mục Thanh thiếu nhi.
Chuyên mục Thanh thiếu nhi. Kính chào quý vị và các em thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên. Một tháng trôi qua, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Thanh thiếu nhi ngày hôm nay. Các em thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên thân mến, một mùa hè sắp khép lại rồi. Chắc hẳn các em đã được tham gia rất nhiều các hoạt động vui chơi và bổ ích đúng không nào? Chị được biết trong dịp hè 2018, các em đã được tham gia vào một số hoạt động như sinh hoạt hè tại khu dân cư, tổ dân phố, tham gia liên hoan vũ điệu tuổi thơ và tìm hiểu luật trẻ em năm 2016. Nhiều em còn được tham gia trải nghiệm tại các trại hè Anh ngữ hoặc đi tham quan nghỉ dưỡng cùng gia đình và những người thân yêu nhất. Bên cạnh đó, một số em có năng khiếu kể chuyện còn được tham gia vào hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách cấp tỉnh, cấp thành phố và đạt nhiều giải cao nữa đấy. Trong chuyên mục hôm nay, chị sẽ giới thiệu với các em một giọng kể vô cùng ấn tượng. 3 năm liên tiếp đạt giải thi kể chuyện theo sách cấp tỉnh và đợt thi vừa rồi, bạn đó cũng đạt giải khá cao đấy. Đó là Hoàng Đình Tùng, hiện đang theo học tại trường trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tiếp đó sẽ là nội dung bài viết về tấm gương bí thư đoàn phường tiêu biểu của phường Tân Thịnh, Lương Quang Luân. Sau đây chúng ta cùng theo dõi chuyên mục nhé!
Trên chặng đường đấu tranh cho sự tự do của dân tộc, lịch sử đã ghi dấu sự hy sinh to lớn của biết bao người chiến sĩ cộng sản. Họ mãi mãi được ghi nhận là những người anh hùng của nền độc lập Việt Nam. Nguyễn Văn Trỗi, sinh ngày 1 tháng 2 năm 1940 tại làng Thanh Quýt, nay là xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Năm 1956, Nguyễn Văn Trỗi một mình vào Sài Gòn sinh sống. Ở đây, anh vừa làm thêm kiếm sống, vừa học nghề điện, sau đó trở thành công nhân nhà máy điện Chợ Quán. Năm 1963, Nguyễn Văn Trỗi gia nhập và trở thành một chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Bước vào đời hoạt động cách mạng, anh luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Có lần, anh đã ném lựu đạn, làm chết và bị thương một số tên địch. Biết tin phái đoàn cấp quân sự cấp cao của Mỹ do McNamara, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, sẽ đến Sài Gòn thị sát chiến trường vào tháng 5 năm 1964. Lực lượng của ta liền vạch ra kế hoạch tiêu diệt McNamara. Với lòng yêu nước và lòng căm thù giặc sâu sắc, nên mặc dù mới cưới vợ được 10 ngày, anh vẫn xung phong, nhận nhiệm vụ cùng đồng đội cai mìn ở cầu Công Lý, nay là cầu Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Hồ Chí Minh, nơi dự đoán là McNamara cùng phái đoàn quân sự cấp cao của mình sẽ từ sân bay Tân Sơn Nhất về tới trung tâm thành phố Sài Gòn sẽ đi qua. Tuy nhiên, khi mới cải quả được có bom 8kg ở cạnh cầu Công Lý, đang chuẩn bị nốt một số công việc, thì không may, việc bị bại lộ, anh bị địch bắt.
Các em thấy sao về đoạn trích trong câu chuyện Nguyễn Văn Trỗi do bạn Hoàng Đình Tùng vừa kể cho chúng ta nghe? Rất hay và truyền cảm đúng không nào? Các em biết không, ngoài năng khiếu kể chuyện, Tùng còn có nhiều năng khiếu khác nữa đấy. Ngay bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu thêm về Tùng để cùng làm quen nhé. Hoàng Đình Tùng sinh năm 1988 trong một gia đình có truyền thống. Ngay từ nhỏ, Tùng đã sớm bộc lộ năng khiếu kể chuyện dựa trên những cuốn sách, những cuốn truyện tranh mà em từng đọc. Với dáng người cao mảnh, khuôn mặt luôn tươi tắn, cùng nụ cười duyên luôn thường trực trên môi, Tùng khiến tôi luôn thấy gần gũi, thân thiện. Khi được hỏi về sở thích, niềm đam mê của mình, Tùng đã không ngại ngùng nói cho chúng tôi biết rằng em có nhiều đam mê, nhưng niềm đam mê đọc và kể chuyện theo sách có lẽ đã trở thành niềm đam mê bất tận. Em Tùng chia sẻ.
Ở lớp con hay kể chuyện, đọc diễn cảm các bài tập đọc mà cô giáo giao. Thì lúc mới bắt đầu học câu chuyện thì con cũng cảm thấy rất là khó thuộc. Nhưng mà khi mà được sự động viên của các thầy cô trong nhà trường thì con cũng đã tự tin. Và kết quả của con thì cũng đã được bù đắp vào sự luyện tập ngày đêm của các cô trò. Con cũng được mẹ cho đi tham gia các chương trình lớn của Cung Thiếu Nhi và cũng như là tham gia các chương trình như là Giọng Hay Việt Nhí, Việt Nam Idol Kids. Và con sẽ cố gắng trau dồi giọng hát cũng như là tài năng của mình để tiếp tục giấc mơ của mình ạ.
Chính vì ham đọc, ham kể, đặc biệt là với chất giọng kể mượt mà, sâu lắng, dễ đi vào lòng người, Hoàng Đình Tùng đã trở thành gương mặt xuất sắc đại diện cho thành phố Thái Nguyên tham gia hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách cấp tỉnh trong 4 năm liên tục từ 2015 đến nay. Năm nào Tùng cũng xuất sắc vượt qua hàng chục thí sinh khác đến từ các huyện thành thị trên địa bàn toàn tỉnh, giành giải nhất vinh quang. Bà Vũ Thị Kim Trung, Phó Giám đốc Thư viện thành phố Thái Nguyên cho biết.
Em Hoàng Đình Tùng là một em học sinh mà có năng khiếu từ nhỏ. Đã nhiều năm tham gia với đội tuyển của thành phố Thái Nguyên, em đã giật được những cái giải rất là cao. Ngoài cái việc học tập ra thì em có cái năng khiếu hát này, cũng rất là đam mê kể chuyện, luôn luôn có ý thức tự học. Và khi mà làm việc với đạo diễn thì em là một người chăm chỉ và có ý thức vươn lên, phấn đấu. Lúc nào trong cái phần thi của mình em cũng nỗ lực hết mình để đạt được phần thưởng cao nhất.
Ngoài ham đọc và ham kể chuyện theo sách, Tùng còn là một học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ông bà, cha mẹ và có nhiều tố chất, năng khiếu đặc biệt. Trao đổi với chị Hà Diệu Linh, mẹ của Tùng, được biết, trong 8 năm học qua, năm nào Tùng cũng được học sinh giỏi. Tùng rất thích học tiếng Anh và toán. Em đã từng đạt giải 3 tiếng Anh qua mạng năm 2016, giải nhì giải toán Hoa Kỳ AMC năm 2018, từng tham gia diễn đàn trẻ em toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội và được hội đồng đội tỉnh, thành phố tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Ngoài ra em còn thích nhảy và rất thích hát. Nói về những sở thích của con trai mình, đặc biệt là sở thích kể chuyện, chị Hà Diệu Linh chia sẻ thêm.
Từ nhỏ, Tùng đã rất thích nghe những câu chuyện cổ tích và thường giả vai những nhân vật trong câu chuyện cổ tích. Lúc 5 tuổi thì Tùng đã bộc lộ những năng khiếu âm nhạc và gia đình đã tạo điều kiện để cho cháu được đi học nhạc, học đàn để nâng cao khả năng của mình. Và từ đó đến nay thì cháu đã tham gia được rất nhiều những cuộc thi kể chuyện từ cấp 1 đến cấp 2 của tỉnh và thành phố và các cuộc thi âm nhạc toàn quốc ở tại nhà thiếu nhi. Và song song với cái việc học tập của con thì gia đình cũng tạo điều kiện hết sức để cho con được hoạt động các hoạt động bên ngoài, để cho con được vui chơi, được thể hiện hết các khả năng của mình.
Các em biết không, qua nội dung bài viết vừa rồi, chúng ta đã thêm phần nào hiểu hơn về bạn Hoàng Đình Tùng đúng không nào? Năm học tới, bạn Tùng sẽ bước sang lớp 9, một năm học cuối cấp đầy thử thách. Nhưng chị vẫn luôn hy vọng Tùng sẽ luôn giữ được ngọn lửa đam mê của mình nhé. Tiểu mục Chúng em tiến bước lên đoàn. Thưa quý vị và các bạn, 10 năm tham gia công tác đoàn ở địa phương, anh Lương Quang Luân, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên đã khiến nhiều người cảm phục, không chỉ bởi quyết tâm xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, mà còn bởi ý chí, nghị lực không ngại khó, ngại khổ, cố gắng tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu xây dựng các mô hình hoạt động mới để thu hút đoàn viên thanh niên. Nhờ đó, trong những năm trở lại đây, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của phường ngày càng phát triển. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Tôi gặp Luân lần đầu tại chiến dịch hè tình nguyện do Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên hồi đầu hè năm 2018. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Luân, chàng thủ lĩnh áo xanh của phường Tân Thịnh, là giọng nói thanh thoát và cách làm việc khoa học. Qua trò chuyện được biết, năm 2008, Luân tham gia vào công tác đoàn tại địa phương, khi đó mới bước qua tuổi 20. Khi mới được giao nhiệm vụ, Luân còn khá bỡ ngỡ, nhưng do có dịp tiếp xúc với nhiều anh chị đi trước, học hỏi được nhiều kinh nghiệm, nên niềm đam mê với công tác đoàn trong chàng trai trẻ lớn dần. Nhắc tới chàng thủ lĩnh mê màu áo xanh thanh niên này, anh Đỗ Doanh Pháp, Phó Bí thư Đoàn phường Tân Thịnh cho biết.
Đối với các chi đoàn cơ sở thì rất là quan tâm và sát sao đến các hoạt động, cũng như là ví dụ như là các hoạt động hè thì anh ấy xuống trợ giúp đối với các chi đoàn mà có thể là cái số lượng đoàn viên thanh niên không được đông, để giúp các bạn ấy tổ chức buổi sinh hoạt tốt hơn. Ngoài ra thì xuống là giúp đỡ xây dựng các chương trình kế hoạch hoạt động trong năm, cũng như các chương trình kế hoạch hoạt động của đoàn phường đối với các chi đoàn yếu kém về cái mặt xây dựng tổ chức.
Bận rộn với vai trò thủ lĩnh áo xanh, nhưng Luân vẫn dành thời gian tham gia vào các đội, nhóm, các câu lạc bộ thanh niên tình nguyện nhằm rèn luyện thêm những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống, cũng như phát huy sở thích, niềm đam mê với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Hiện Luân là phó chủ nhiệm câu lạc bộ Vì đàn em thân yêu của thành phố Thái Nguyên, một câu lạc bộ dù mới đi vào hoạt động được gần 4 năm nay, nhưng đã trở thành địa chỉ tin cậy để các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên kêu gọi sự giúp đỡ trong việc tổ chức các hoạt động hè dành cho các em thiếu niên nhi đồng trong mỗi dịp hè. Luân nhiều lần chia sẻ, khi đã là một đoàn viên thanh niên khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, thì Luân luôn sẵn sàng tham gia bất cứ phong trào, hoạt động nào do thành đoàn tổ chức. Chính vì thế, với vai trò là bí thư đoàn phường, Luân luôn trăn trở phải làm thế nào để vừa lãnh đạo các chi đoàn tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng đoàn phường vững mạnh, lại vừa tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tích cực học tập, lao động để trở thành người có ích cho xã hội. Luân cho biết thêm.
Cho tới khi trở thành một cán bộ đoàn chuyên trách tại phường Tân Thịnh thì tôi càng cảm thấy rằng là công tác đoàn thì nó giống như là một cái nghiệp gắn bó với bản thân mình. Mình không lựa chọn nghề nhưng mà qua mỗi một năm khi mà mình tham gia công tác đoàn thì dường như là cái máu của người cán bộ đoàn nó cũng thấm dần vào mình. Và có lẽ rằng là nếu như sau này để được lựa chọn lại thì có lẽ tôi sẽ vẫn lựa chọn là mình sẽ làm công tác đoàn và trở thành một người cán bộ đoàn.
Theo như những gì Luân nói, nếu muốn thu hút, đoàn kết, tập hợp thanh niên thì cán bộ đoàn và đoàn viên nòng cốt phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục và là tấm gương để thanh niên học tập noi theo. Để có biện pháp vận động được thanh niên đạt hiệu quả, luôn luôn đổi mới xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động với hình thức đa dạng, phong phú và thiết thực thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn nhằm tạo ra sân chơi bổ ích để thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia. Trong quá trình thực hiện, luôn luôn sát sao phân công, giao trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn viên của chi đoàn, đồng thời quan tâm tận tình truyền đạt kinh nghiệm trong công việc cũng như luôn gần gũi, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, giúp đỡ các đoàn viên khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy, khi mỗi chương trình được phát động, đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường đều tích cực tham gia, hưởng ứng nhiệt tình. Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, bí thư chi đoàn 18, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đồng chí Luân thì tất cả các phong trào thì đều rất là nhiệt tình và rất là quan tâm đến các tổ, các buổi sinh hoạt đều có các chương trình vui chơi để cho các em thiếu nhi có nhiều sân chơi bổ ích. Bên cạnh cái việc tổ chức tham gia các tốt các hoạt động ở trên thành đoàn thì anh cũng phối hợp giữa thành đoàn với lại các tổ dân phố để hoàn thành tốt các phong trào tại địa phương.
Với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, Luân đã trở thành một bí thư đoàn thanh niên năng nổ, một thủ lĩnh hết mình vì công tác đoàn, đồng thời cũng là một trong những cán bộ đoàn tiêu biểu được Ban Thường vụ Thành đoàn cũng như đoàn phường tuyên dương khen thưởng vì có thành tích trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiều năm liên tục. Với sự nhiệt tình trách nhiệm trong mọi hoạt động của người thủ lĩnh đoàn cùng với sự đoàn kết của các đồng chí đoàn viên thanh niên, chắc chắn rằng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đoàn phường Tân Thịnh sẽ ngày càng phát triển vững mạnh. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Thanh thiếu nhi.